Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên 16, từ câu 1 đến câu 11. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất, và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi, tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Amen. Xin kính mời Hội Thánh.
Kính thưa Hội Thánh, thế giới của chúng ta đang sống thật là hỗn tạp. Nếu mà quý vị có cơ hội coi TV, tin tức những ngày tháng qua thì thấy nhiều sự lộn xộn xảy ra. Sáng tối thứ sáu tôi đưa nhà tôi lên trên Dallas. Tại vì tôi có đứa cháu nội mới sinh ra đây thì nhà tôi sẽ lên trên Dallas ở một tháng. Rồi sau khi ăn trưa xong hôm qua thì nhà tôi nói để bà nội qua em bé, rồi hai vợ chồng con trai tôi thì cần phải đi chơi cho nó thoái khóa. Tại vì cả mấy tháng ở trong nhà. Thì khi nhà tôi coi em bé đó thì tôi có 2 tiếng đồng hồ không biết làm gì. Thì thay vì đọc Kinh Thánh tôi nói để lâu quá không coi tivi, để bật tivi lên coi thử sao. Thấy đặt lên trúng cái đài toàn là tin tức. Mà càng coi tin tức thì tâm thần càng lốn xốn cả lên. Tại vì khi mà tin tức thì ra có nhiều tin đồn về chiến tranh, rồi chuyện này xảy ra, rồi chuyện kia xảy ra. Và làm cho ngay cả tâm thần tôi cũng bị hỗn loạn, chấn động. Mà nếu như vậy thì huống chi những người khác, nếu mà không có Chúa thì càng rung động hơn nữa. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em ơi, khi mà chúng ta sẽ được vững lòng, nếu mà chúng ta xem xét lại những điều mà Chúa Giê-xu đã làm chúng ta qua hoặc là trong Đấng Christ, qua thập tự giá của Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu về sách Thi Thiên thì Thi Thiên trong đoạn 62 câu 7 thì tác giả Thi Thiên nói rất là chính xác: sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực tôi và nơi nương náu tôi cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Đó là Thi Thiên 62. Nhưng mà nếu chúng ta đi ngược lại Thi Thiên đoạn 16 thì tác giả bắt đầu Thi Thiên đoạn 16 với cái câu đầu tiên như thế này: lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi vì tôi trú ẩn nơi Ngài. Câu số 1. Khi mà tôi đọc cái câu số 1 đó, đó thì tôi thông dịch ra lại: Chúa ơi, Chúa giữ cho con được an toàn. Chúa ơi. Và chúng ta thấy cái cuộc đời của chúng ta hay là cuộc đời của nhiều người cũng như thế đó. Đôi khi chưa có biết Kinh Thánh, nhưng có thể nói trời ơi giữ cho con an toàn. Và đây là cái tấm lòng của những người mà chúng ta có thể nói là cái tiếng kêu từ trong tấm lòng sâu thẳm của nhiều người chưa biết Chúa. Nhiều người đang ở trong cái vòng tội lỗi, nhiều người đang ở trong cái sự lạc mất, trong cái sự tuyệt vọng. Mà nếu không có Chúa Giê-xu Christ, lời của Chúa cũng nhắc nhở, chúng ta sẽ không là cái gì cả. Và nếu chúng ta không có Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta sẽ không có sự hy vọng tha thứ, và chắc chắn là sẽ không có hy vọng về sự sống đời đời. Vì thế cho nên tác giả Thi Thiên trong đoạn 16, ông nhìn về tương lai để cho chúng ta một cái bức tranh rất là đẹp. Ông nhìn về thập tự giá và cái ngôi mộ trống của Chúa Giêsu Christ. Và sáng hôm nay tôi cũng muốn quý ông bà anh chị em, mình nhìn về tương lai được, nhưng mà chúng ta nhìn về quá khứ, nhìn về 2000 năm về trước, nhìn về cái bức tranh thập tự giá và cái ngôi mộ trống, thì chúng ta mới hiểu được Thi Thiên đoạn 16 câu 1 tới câu 11, con đường thập tự, sự an bình trọn vẹn. Và đương nhiên những cái tuần lễ sắp tới chúng ta sẽ đi theo chủ đề con đường thập tự. Nhưng mà tôi muốn quý ông bà anh chị em phải bắt đầu từ chính mình trước. Sự an bình trọn vẹn phải đến với quý ông bà anh chị em, rồi chúng ta sẽ đi trở lại con đường thập tự của Chúa Giêsu Christ trong những tuần lễ sắp tới. Cái câu gốc tôi chọn sáng hôm nay: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về con đường thập tự, sự an bình trọn vẹn mà mỗi con dân Chúa phải kinh nghiệm và phải biết chắc chắn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ đạo trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi phải như tác giả Thi Thiên. Tác giả Thi Thiên thì nhìn vào tương lai, nhưng mà quý ông bà anh chị em và tôi nhìn vào quá khứ, trong Thi Thiên đoạn 16 câu 11, để biết được rằng con đường thập tự, sự an bình trọn vẹn cho quý ông bà anh chị em là hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của Chúa, hoàn toàn an bình trong cái chương trình của Chúa, hoàn toàn tin cậy trong cái chương trình của Chúa. Bởi vì Chúa đặt để cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em mỗi cái cuộc đời khác nhau, và cái sự tin cậy Chúa, chúng ta phải tin cậy một cách hoàn toàn trong cái chương trình mà Chúa đặt để cho cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Thứ nhất, hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh cùng đọc với tôi sử dụng bản dịch mới: Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi vì tôi trú ẩn nơi Ngài. Tôi đã thưa cùng Chúa, chính Ngài là Chúa tôi, ngoài Ngài ra tôi không có ân phúc nào khác. Còn đối với các thánh trên đất, các người cao quý, tôi đặt tất cả niềm vui của tôi nơi họ. Sự đau đớn của những kẻ theo thần khác sẽ gia tăng gấp bội. Tôi sẽ không dâng tế lễ huyết chúng nó, môi tôi sẽ không xưng tên chúng nó ra. Chúng ta hoàn toàn tùy thuộc đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở, bởi vì Ngài đưa tôi vào nơi trú ẩn của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi vì tôi trú ẩn nơi Ngài. Làm sao để mà có thể giải thích được lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi vào nơi trú ẩn của Ngài? Khi nói đến cái chỗ trú ẩn, có nghĩa nói về cái chữ bảo toàn, sự bảo vệ, nói về cái sự bình an. Làm sao mà có thể giải thích được cái chữ bình an này? Tôi xin minh họa và hy vọng rằng trong cái minh họa để giúp đỡ quý ông bà anh chị em hiểu được cái chữ bình an hay là cái nơi trú ẩn mà Chúa muốn chỉ dạy cho quý ông bà. Cách đây không lâu thì có một người cũng đang đi tìm kiếm sự bình an, cái nơi trú ẩn đó. Và ông tìm hoài trong cái cuộc đời của ông kiếm không ra. Một ngày nọ, ông loan một cái tên, ông có muốn có một cái giống như một cái thi tranh họa, để làm sao một người họa sĩ có thể vẽ ra được bức tranh bình an. Và đương nhiên có rất là nhiều người họa sĩ, họ nộp cái bức tranh đó. Và đương nhiên có cái ban giám khảo chấm, thì họ chọn ra hai cái bức tranh có thể phản ảnh được cái tấm lòng ông này muốn tìm kiếm sự bình an. Thì người ta mở cái bức tranh thứ nhất. Ồ, đây là cả một sự bình an. Cái hồ nước trong xanh, bình tĩnh. Khi mà bước tới đây, chúng ta cảm thấy có sự bình an. Quý ông bạn, chị em đi vacation, tới cái hồ, cảm thấy sự bình an. Mọi người nghĩ rằng đây là bức tranh phản ảnh được sự bình an. Bởi vì khi tôi đứng nơi cái bức tranh đó, tôi cảm thấy sự dễ chịu và thoải mái. Nhưng mà cái người đi tìm kiếm sự bình an nói cái gì cũng không có ổn, nó còn thiếu cái gì đó. Thì tới bức tranh thứ hai được mở ra, cũng cái đề tài bức tranh của sự bình an. Làm sao có thể tìm kiếm được cái sự bình an khi mà cái thác nước xáo trộn ầm ầm chung quanh đó? Bình an ở cái chỗ nào? Nếu người ta nhìn kỹ hơn chút xíu, trong cái bối cảnh thác nước ồn ào xáo động, trong cái khung cảnh hỗn tạp chung quanh đó, thì ngay giữa cái sự hỗn tạp đó có một cái tổ chim, và cái con chim đó ăn ấp trứng, có sự bình an. Như vậy bình an là gì trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em? Lời của Chúa giải thích: lạy Đức Chúa Trời xin nhìn nhự tôi trú ẩn nơi Ngài. Khi thật sự trú ẩn nơi Ngài thì giữa phong ba bão tố của cuộc đời, là như những cái sự lộn xộn hỗn tạp của cuộc đời, khi đi làm sự lộn xộn giữa boss, những người xung quanh, khi đi học lộn xộn bối rối đủ thứ vì thi cử, final test đủ thứ chuyện, khi đi ra ngoài cộng đồng bị chống đối đủ thứ, khi nghe tin tức càng nghe càng thấy mệt. Nhưng mà Chúa nói ở đây, tôi trú ẩn nơi Ngài, tôi có sự bình an. Đây là cái ý nghĩa mà tôi cầu nguyện Chúa. Chúng tôi không biết được, tôi không biết được cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em như thế nào. Nhưng mà phải nhớ rằng, trong cái phong ba bão tố, trong những cái thử thách của cuộc đời, nếu quý ông bà anh chị em có được Chúa Giêsu, lời hứa của Chúa sẽ gìn giữ quý ông bà anh chị em, và quý ông bà anh chị em có sự trú ẩn, sự bình an trọn vẹn, tốt lành nhất. Và đồng thời hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của Chúa, bởi vì Ngài đưa tôi vào trú ẩn của Ngài, bởi vì Ngài bao bọc tôi với ân phúc của Ngài. Ân phúc của Ngài, nói đến đây thì chúng ta, tôi đã thưa cùng Chúa, chính Ngài là Chúa tôi, ngoài Ngài ra tôi không có ân phúc nào khác. Điều này nói với chúng ta cái chương trình của Đức Chúa Trời dành cho sự cứu rỗi của quý ông bà anh chị em và tôi qua Chúa Giêsu Christ, là cái phương tiện để chúng ta có thể được giữ trong cái vòng tay ấm cúng của Ngài, để được sự che chở trong cái sự nhân từ của Chúa. Và điều này chỉ xảy ra được qua cái sự công bình của Chúa Giêsu Christ ban cho những người tin vào danh của Ngài, thì Chúa mới bảo bọc trong cái ân phúc của Ngài được. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, mỗi con cái Chúa hay là thân hữu sáng hôm nay đến ngày hôm nay, nếu chưa vào tin vào danh của Chúa Giêsu Christ thì sự công bình của Chúa không có biểu hiện ra được, thì cái ân phúc của Chúa sẽ không có xảy ra được cho quý ông bà anh chị em. Người mục sư tôi luôn cầu nguyện cho con cái Chúa, mỗi người có được ơn phước của Chúa. Nhưng mà điều tôi biết chắc chắn rằng ơn phước của Chúa sẽ không đến được cho những người chưa tin nhận danh của Chúa Giêsu Christ. Điểm kế tiếp, hoàn toàn an bình trong chương trình của Chúa, lời của Chúa chép tiếp: Chúa là phần cơ nghiệp và là chén của tôi. Chính Ngài là đấng nắm cơ nghiệp cho tôi. Ranh giới của tôi nằm nơi an bình, nơi tốt lành. Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp. Tôi ca ngợi Chúa là đấng khuyên bảo tôi. Thật vậy, trong đêm trường, lòng tôi nhắc nhở tôi. Tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi, vì bên phải tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, bên tôi sẽ không bị rung động. Hoàn toàn an bình trong chương trình của Chúa. Tại sao? Bởi vì Ngài đảm bảo tôi trong sự cứu rỗi. Đời của Chúa nhắc nhở, ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành. Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp. Khi quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa, tin vào danh của Chúa Giêsu Christ trở nên con cái của Ngài, thì chúng ta phải tưởng tượng giống như tác giả Thi Thiên, Chúa có cái hàng rào bảo vệ, cái ranh giới đó, nơi tốt lành nhất. Cái cơ nghiệp hay là cái sự nghiệp quý ông bà anh chị em có được, Chúa bảo vệ sự tốt đẹp nhất trong đó. Nhưng mà đồng thời, bởi vì cái sự an bình bảo vệ tôi trong công việc, trong nhiệm vụ. Lời của Chúa: Chúa là phần cơ nghiệp và là chén của tôi. Chính Ngài là đấng nắm giữ cơ nghiệp của tôi. Ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành. Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp. Tất cả những gì chúng ta có là cơ nghiệp Chúa ban cho để ông bà, quý ông bà, anh chị em và tôi, mình giống như là quản lý hay là quản trị cái cơ nghiệp đó. Đó là cái điều Chúa hứa. Và lời của Chúa hứa cơ nghiệp dành cho quý ông bà, anh chị em là tốt lành. Đấy là cái lời nhắc nhở của cho tác giả Thi Thiên ngày xưa. Khi mình nhìn vào tương lai, thấy thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, cái ngôi mộ trống đó, thì biết rằng Chúa sẽ gìn giữ cho cái sự an toàn. Chúa sẽ ban cho sự an bình trong cái chương trình của Chúa, cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Một số quý ông bà, anh chị em ở đây đang đi học, Chúa giao cho cái cơ nghiệp đi học trong cái chương trình của Chúa. Nếu chúng ta rõ ràng cái sự đi học trong cái chương trình của Chúa, thì chúng ta có cái thái độ và cái suy nghĩ nó khác trong cái chương trình của Ngài. Nếu quý ông bà, anh chị em, Chúa cho cái cơ hội để mà làm ăn, làm chủ một cái cơ sở làm ăn nào đó, cũng phải ghi rằng đây là cái công việc hay là cái nhiệm vụ hay là cái cơ nghiệp Chúa giao cho, làm một cách tốt lành để danh Chúa được cả sáng. Một số quý ông bà, anh chị em đang làm ở trong công sở cũng vậy. Chúa cho làm cái công việc là cái cơ nghiệp để làm rạng rỡ danh của Chúa. Và lời của Chúa hứa, Chúa bảo vệ trong cái công việc, trong cái nhiệm vụ đó. Cái chương trình hay là kế hoạch của Chúa dành cho cái cuộc đời của chúng ta được thực hiện qua sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Ở đây thì tác giả Thi Thiên nhắc nhở chúng ta về sự an toàn, sự an bình mà chúng ta có thể có được khi chúng ta đặt đức tin và tin cậy ở Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta làm như vậy thì Chúa Giêsu không chỉ cho chúng ta một cái cơ nghiệp tốt tại cái lời hứa của Chúa như vậy, nhưng mà Chúa cho chúng ta cơ nghiệp tốt trong và qua sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng Ngài cũng cho chúng ta những cái công việc ở nơi cái tốt lành chứ. Chúa cho cái công việc để mình làm. Lời hứa của Chúa, Chúa cho cái công việc tốt nơi cái chỗ tốt lành nhất. Đó là cái lời hứa của Chúa. Nhưng mà trở lại, nói nhiều quá thì làm sao để hiểu được ý của Chúa nói, cái sự Chúa nắm giữ cái cơ nghiệp như thế nào. Một cái câu chuyện xảy ra, cái chuyện này có thật xảy ra. Nếu ông quý ông bà, anh chị em có cơ hội lên Google thì cái chuyện này có thật xảy ra. Thì có một cái đoàn biologist, tức là sinh vật học mà nghiên cứu về bông hoa, thì lúc đó đi lên cái ngọn núi rất là cao ở bên Tây Tạng đó, thì đi kiếm những cái bông hoa lạ mà chưa có trong sách vở, chưa có trong những sách sinh lý hay là biology sách đó. Thì một người ngó qua cái ống nhòm dưới một cái, coi như là một cái vực sâu đó, thì thấy một cái bông hoa lạ chưa có. Mà mấy người này là biologist, đâu có phải là dân leo núi đâu, thì không ai dám leo xuống hết. Thì ngó quanh thì thấy có một cái cậu bé ở trên núi đó. Nói cậu bé: bây giờ tụi tôi sẽ trả tiền cho cháu để làm sao chú leo xuống đó để mà lấy cho được. Thì chú bé nói: ô, rất là dễ, có dây thừng ở đây, thì bây giờ cột cái dây thừng lấy bụng của tôi đó, rồi thòng tôi xuống, rồi tôi lái, rồi kéo tôi lên, rồi tôi giao cái hoa. Nói: ờ, ý kiến rất là hay. Thì mọi người đang tính làm như vậy, cái cậu bé nói: khoan, chờ chút xíu. Cái chú chạy đi mất. Lát sau có mang một cái ông già đến, một người lớn tuổi đến, thì nói: cột tôi thả xuống, nhưng mà phải cho ông già này nắm cái sợi dây nữa. Đương nhiên những người sinh vật học đó cũng nắm dây, nhưng mà phải có thêm cái ông già này nắm dây nữa. Tại ông này là bố tôi, ba tôi. Làm cho tôi suy nghĩ đến người có thể bỏ người, người có thể làm cho người thất vọng, nhưng Chúa Giêsu Christ là cha đó, sẽ nắm. Chúa không bỏ chúng ta khi chúng ta là con cái của Ngài. Người bỏ người, những cái người sinh vật học kia có thể mệt quá họ thả ra, nhưng ông bố sẽ nắm. Đứa con tin cậy vào ông bố hơn là tin cậy như những người sinh vật học đó. Cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy. Đôi khi chúng ta làm những cái project, chúng ta làm những cái công việc, chúng ta nhờ cậy người. Nhưng mà phải nhớ rằng người có thể làm cho người thất vọng, người có thể bỏ người. Nhưng lời hứa của Chúa, ta sẽ nắm con trong tay ta, ma quỷ cũng không giành giật linh hồn con được. Ma quỷ cũng có thể giật con ra khỏi tay ta. Ý của Chúa nói như vậy. Trong bất cứ công việc gì quý ông bà làm, trong bất cứ những cái project hay là những cái kế hoạch của quý ông bà làm, trong cái cuộc đời của quý ông bà, đừng có quên Chúa đang nắm quý ông bà chị em trong tay. Người có thể bỏ người, người có thể làm cho người thất vọng, nhưng Chúa Giêsu Christ không có bỏ chúng ta. Người có thể bỏ Chúa, nhưng Chúa không có bỏ người. Nhớ điều này để mà có thể quay trở lại nhờ cái Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Phải hoàn toàn tin cậy trong chương trình của Chúa. Điểm thứ ba, lời của Chúa chép tiếp: bởi thế lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh tôi mừng rỡ, thật vậy thân thể tôi được an toàn. Vì Ngài sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ, Ngài cũng không để kẻ yêu dấu Ngài thấy mồ mả. Ngài cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở. Tại sao chúng ta phải hoàn toàn tin cậy trong chương trình của Chúa? Bởi vì Chúa con đã sống, Chúa Giêsu Christ đã sống lại, lời tiên tri đã ứng nghiệm. Vào cái thời của tác giả Thi Thiên thì chưa có xảy ra, nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta trong cái thời đại ấn điển, chúng ta nhìn vào quá khứ thì lời của tương lai và lời của quá khứ đã gặp lại. Chúng ta biết Chúa đã sống lại, lời tiên tri đã ứng nghiệm. Ngài không để kẻ yêu dấu Ngài thấy mồ mả. Tôi quý ông bà anh chị em cũng có thể hỏi tại sao mục sư Sơn nói đây là nói về Chúa Con hay là Chúa Giêsu Christ. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Phi-e-rơ, công vụ sứ đồ đoạn 2 từ câu 27 tới câu 31. Phi-e-rơ dùng lời trong Thi Thiên đoạn 16 từ câu 9 tới câu 11 để nói về Chúa Giêsu Christ, nói về thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Chúa. Và ngay cả sứ đồ Phao-lô trong công vụ sứ đồ đoạn 13 câu 35, lời Phao-lô trong bản dịch mới cũng nhắc đến Chúa Giêsu Christ: Ngài cũng không để kẻ yêu Ngài thấy mồ mả. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em về đọc lại trong công vụ sứ đồ để chúng ta rõ ràng hơn về cái lời tiên tri của Thi Thiên trong đoạn 11. Bởi vì Chúa Con đã sống, bởi vì Ngài không bỏ tôi tại quậy chết, lời của Chúa chép: bởi thế lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh tôi mừng rỡ, thật vậy thân thể tôi được ở an toàn, vì Ngài sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì sự tin cậy hoàn toàn này, thì chúng ta có thể yên tâm rằng Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và là sức mạnh của chúng ta, và chúng ta sẽ không phải sợ hãi khi chúng ta đặt đức tin để mà tin cậy Ngài. Lời hứa của Chúa khi chúng ta có Chúa Giêsu Christ: bởi thế lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh tôi mừng rỡ. Tại sao có thể làm được này? Bởi vì chúng ta biết chắc chắn chúng ta có sự sống đời đời, thân thể được an toàn, có sự sống đời đời là cái điều phải biết chắc chắn. Cách đây không lâu thì hội thánh chúng ta có tổ chức community service, có hơn 1.000 người đã đến hội thánh trong cái chương trình mà chúng ta muốn giúp đỡ ông Willingham, fire department kế bên đây, và tạ ơn Chúa hơn 1.000 người. Nhưng mà cách đây mấy ngày thì cũng có một cái đám tang, Captain William Dowling, coi như là Iron Bill, cách đây mới 5-6 ngày mà thôi. Sở dĩ tôi chọn cái này là tại vì TV, đài số 2, đài số 13, đài số 11, chiếu rất là nhiều, được tổ chức. Thành ra có thể quý ông bà anh chị em biết cái câu chuyện nhiều hơn. Nhưng tôi cũng biết rằng trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng có những người như Captain William Dowling này làm gương cho quý ông bà anh chị em. Thì cái câu chuyện của Iron Bill là như thế này. Ông qua đời năm 43 tuổi. Mới bắn 43 tuổi thôi. Vào ngày 31 tây tháng 5 năm 2013 thì có một cái trận hỏa hoạn rất là lớn xảy ra tại một cái khách sạn ở Southwest Freeway. Thì ông Captain này và cái đội cứu hỏa tới để mà cứu đó. Thì trong lúc mà đi vô đó để cứu người thì nguyên cả cái building nó sập xuống. Có 13 người bị thương. Nhưng mà trong lịch sử của những người chữa lửa thì lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố Houston này có 4 người chữa lửa bị chết. Và Captain William này khi mà sập xuống như vậy đó thì ông mắc kẹt trong đó. Và đến khi người ta cứu ông ra thì ông bị hư cái não và đồng thời phải cắt hai cái chân. Nhưng mà khi mà tôi đọc cái câu chuyện này đó trong cái ngày lễ tang, người ta nhắc nhở, đương nhiên người ta nhắc nhở là ông là người gan dạ, ông nhờ ông mà nhiều người được cứu. Nhưng mà cái điểm quan trọng vô cùng khi mà đứa con hay là người vợ hay là những người bạn chữa lửa của ông kể lại, nói ông là người có đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Dù rằng khi mà bị mất cái chân không có nói được đó, nhưng mà mỗi lần ông mở miệng ra, ông nói về cái sự an lành, sự bình an, tin cậy Chúa, bởi vì ông có Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điểm tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em. Hoàn toàn tin cậy trong cái chương trình của Chúa là như vậy. Tôi cầu nguyện Chúa để mỗi quý ông bà anh chị em sống lâu trăm tuổi, hoặc là hơn trăm tuổi, phước hạnh tràn đầy. Nhưng mà một mặt khác chúng ta không có biết được, giống như ông Captain William này mới 43 tuổi. Nhưng mà trong cái chương trình của Chúa, tại sao bốn người kia chết liền, ông này phải sống thêm 4 năm nữa để làm gì? Cũng nằm trong cái chương trình của Chúa, để con của ông, vợ của ông, gia đình của ông và cộng đồng đức tin hay là cộng đồng Houston này được nghe lời chứng ông nắm Chúa Giêsu Christ cho tới hơi thở cuối cùng. Ông có sự an bình trọn vẹn trong Chúa. Ông có hoàn toàn được bảo bọc an bình trong cái chương trình của Chúa cuộc đời của ông. Và ông tin cậy hoàn toàn về Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đi trên con đường thập tự. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá để chúng ta, tôi dùng cái chữ thả tự do, được tự do. Có nghĩa chúng ta đang ở trong cái gông cùm, chúng ta ở trong tù của tội lỗi. Qua Chúa Giêsu Christ, chúng ta được thả ra, được tự do. Và chính nhờ Chúa Giêsu Christ, chúng ta có sự sống. Không phải chỉ cho ngày hôm nay không thôi, nhưng mà đời đời, đời đời. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Như vậy con đường thập tự an vành trọn vẹn, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em phải hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em phải hoàn toàn được an bình trong cái chương trình cuộc đời mà Chúa đặt để cho quý ông bà anh chị em. Không phải là chỉ an bình không thôi, nhưng mà phải tin cậy cái chương trình của Chúa cho cuộc đời của ông bạn chị em. Bởi vì Chúa sẽ đặt để mỗi người khác nhau trong cái sự hoàn toàn của Chúa. Tôi xin kính mời quý ông bạn chị em đồng đứng lên và đọc câu Kinh Thánh chung với tôi. Khi mà đọc câu Kinh Thánh này, đọc lần đầu tiên thì đọc một cách khách quan, giống như tác giả Thi Thiên đọc về quá khứ đó. Đọc lại lần thứ hai thì cái chữ tôi đó, quý ông bà anh chị em đọc lại, nhìn vào chính mình, lời hứa Chúa để lời của Ngài và đi vào lòng quý ông bà anh chị em. Chúng ta đọc lần đầu tiên, Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đọc lại lần thứ hai, và cái chữ tôi đó là quý ông bà anh chị em. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay, cá nhân tôi, người mục sư, tôi không biết trình độ tâm linh của quý ông bà như chị em như thế nào. Nhưng sáng hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em vẫn còn mang những gánh nặng, chưa có tùy thuộc được hoàn toàn vào tình yêu của Chúa, chưa có sự an bình trọn vẹn trong Chúa, và chưa có thật sự tin cậy trong cái chương trình của Chúa cho cuộc đời quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em, nếu ở trong trường hợp này, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Lời kêu gọi kế tiếp. Nếu quý ông bà anh chị em ở trong phòng nhóm này chưa có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình, và sáng hôm nay muốn tôi giúp đỡ làm điều này, thì cũng giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Nếu quý ông bà anh chị em chưa thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vào lòng của mình để làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, sáng hôm nay muốn tôi giúp đỡ để làm điều này, thì xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Tôi xin cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, chúng con phải hoàn toàn nương cậy nơi tình yêu của Chúa. Chúng con phải hoàn toàn có sự an bình trong Chúa. Chúng con phải hoàn toàn nương cậy nơi Ngài. Lạy Chúa, chúng con nguyện rằng chúng con hoàn toàn nương cậy nơi Chúa để chúng con có sự an bình trọn vẹn cho ngày hôm nay và đời đời. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em, những người đã chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Để khi chúng con ăn, khi chúng con nói chuyện, lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở chúng con, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa. Mỗi con cái Chúa có sự an bình trọn vẹn trong Chúa ngày hôm nay cho đến đời đời, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.